Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Thì hôm nay là ngày mùng 8 tháng 7 năm Giáp Ngọ. Thì chỉ còn lại một tuần nữa. Hôm nay là Chủ Nhật. Chủ Nhật tuần sau là đến ngày lễ Vu Lan. Theo chương trình học Phật học phổ thông, học Phật pháp căn bản, thì chúng ta học đến cái bài thứ 9 của khóa thứ 5. Thì hôm nay học đến bài thứ 10, tức là cái bài cuối của khóa 5. Thì hôm nay nếu mà chúng ta học thì ngày hôm nay học không hết cái bài học thứ 5, rồi tới Vu Lan mình nghỉ, rồi mấy ngày lễ Vu Lan. Thì hôm nay thì chúng ta không học cái bài thứ 10 của khóa thứ 5 để qua cái phần lễ hội Vu Lan xong thì chúng ta học tiếp. Hôm nay chúng tôi muốn được chia sẻ cùng toàn thể đạo tràng để nói vấn đề chúng ta chuẩn bị cho cái lễ Vu Lan. Cái chuẩn bị Vu Lan nơi đây thì không phải chuẩn bị ở chùa, mà chuẩn bị của từng người Phật tử, từng gia đình Phật tử. Chúng ta phải chuẩn bị lễ Vu Lan như thế nào? Đây là một cái vấn đề mà gần như từ bấy lâu nay chúng ta bỏ quên. Nhưng ở miền Trung, ở gia đình Phật tử miền Trung có hai ngày trọng đại của Phật giáo là ngày Phật Đản và ngày lễ Vu Lan. Nó có một cái truyền thống rất là đặc biệt. Thì chỗ này chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị trước tiên từng phần một của nhiều cái đề mục mà chúng ta chuẩn bị cho cái ngày lễ Vu Lan sắp tới. Thì chúng ta là người Phật tử, nói đến Vu Lan là nói đến sự tri ân, báo ân, nói đến sự hiếu thuận. Mà sự hiếu thuận là phải nói đến cội nguồn, là cội nguồn của con người Việt Nam của chúng ta, hay là nói dân châu Á nói chung, nói riêng là dân tộc Việt Nam có những cái truyền thống rất đặc biệt. Mỗi gia đình xưa kia thì dành một cái gian giữa của gia đình để làm chỗ thờ kính tổ tiên. Thì trong thờ kính tổ tiên đó, ngoài cái hình ảnh của tổ tiên ra, thì phía sau cái hình ảnh đó thì nó có một cái bức tranh. Bức tranh to ở phía sau có phong ở ngoài, nhìn vô bàn thờ thì ta nhìn thấy có một cái núi, có một dòng suối, có một cái cây to, và có một cái nhà cặp ở bên cái dòng suối hoặc là bên cái cây to đó. Nó mang một cái tính cách giáo dục, nó mang một cái tính cách triết lý rất là thâm sâu, rất là hay trên cái tính cách giáo dục. Vì những hình ảnh nó để nói lên cái gì? Bởi vì cái núi đó là để chỉ cho những người trong thế gian đó, khi mà qua đời đó, hoặc là trong lúc sống đó, thì người ta nghĩ nhớ rằng núi là cái chỗ thanh khiết, cái chỗ mà các bậc tiên thánh trong lúc sống ở, hoặc là cái người chết đó, người ta không nói chết mà người ta gọi là khuất núi, có nghĩa là cái người chết về đó. Nhưng đó là những người không biết pháp môn tịnh độ, không có niệm Phật cầu giảng sanh cực lạc, thì người ta nghĩ rằng chết đi về núi, hoặc là chết là khuất núi. Rồi qua những cái hình ảnh người xưa dạy đó, mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên, có nghĩa là cái cây to ở trong cái bức tranh và dòng suối chảy rất là mạnh, là để thể hiện trên tinh thần mộc hữu bổn, thủy hữu nguyên, nghĩa là cây có cội mới sanh chồi ra lá, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Phàm làm người ai cũng có tổ tiên cha mẹ, cái chỗ thờ kính đó là để nói cho tất cả mọi con người biết đây là cội nguồn. Chính vì tất cả mọi con người dù sang trọng hay là người có chức tước quyền quy lớn trong thế gian như thế nào, cũng từ chỗ cái cội nguồn của gia đình, từ chỗ cái nôi ở trong gia đình, chỗ cội nguồn của mái nhà, của cái cây đại thọ đó là chỉ cho cha mẹ, cái suối nguồn đó chỉ cho tình thương bất tận, cái tình thương của vô tận suối nguồn mà còn thơ ấu được cha mẹ ấp ủ dưỡng nuôi. Cho nên do nơi đó con người không thể quên đi cội nguồn, cho nên mỗi ngày đến thắp hương trước bàn thờ ông bà tổ tiên cha mẹ, nhìn thấy hình ảnh của cái cây to là chỉ cho chỗ nương tựa của cuộc đời mình là tổ tiên, là cha mẹ, là mái ấm gia đình. Nhìn thấy dòng suối là thể hiện thấy nhớ mình được lớn lên, được trưởng thành là ở trong dòng suối yêu thương, được tắm mình, được tắm mát trong dòng suối yêu thương của cha mẹ mà mình được trưởng thành. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà để cho con người không thể quên đi cội nguồn của chính mình. Cho nên những cái bức tranh đó là những bức tranh nói lên một cái cách giáo dục, nói lên một triết lý để nhắc nhở cho con người không quên đi cội nguồn của mình. Chúng ta là Phật tử, một Phật tử là một hiếu tử. Nên trong cái ngày lễ Vu Lan, chuẩn bị về lễ Vu Lan đó, trước tiên chúng ta đến trước mộ phần của ông bà tổ tiên cha mẹ, chúng ta dọn dẹp làm cỏ rác sạch sẽ, lau chùi những cái rêu phong nhện đóng hoặc là cái gì đó nó làm cho cái ngôi mộ nó cũ kỹ. À, thì chúng ta đến trước nơi mộ phần, chúng ta dọn dẹp, chúng ta sửa sang, chúng ta bồi đắp, chúng ta sơn phết cái ngôi mộ trước ngày lễ Vu Lan, à, cho đàng hoàng. Nhưng mà Phật tử của chúng ta gần như ngày Vu Lan không ai nhớ tới mộ hết. À, cho nên cái đó, đó là một cái phần kém khuyết rất là lớn đối với người Phật tử. Ngày Mục Kiền Liên xưa kia, khi mà cha mẹ mất á, ngài ra ở ngoài mộ, ngài dựng cái liều cỏ ở bên mộ phần của cha mẹ suốt 3 năm. Nào, cha cũng vậy, mẹ cũng vậy, suốt 3 năm ở nơi cái chốn mộ phần đó ở với cha mẹ. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ nhớ đến cội nguồn. Cha mẹ tuy nằm sâu ở dưới lòng đất lạnh, nhưng mà những cái thể xác của cha mẹ ở đó trong nhiều năm tháng bị con cháu đưa vào trong quên lãng, không ai nghĩ, không ai nhớ tới. Cho nên do nơi đó bổn phận làm con đối với cha mẹ, nhất là những người Phật tử chúng ta, nói đến mùa báo hiếu thì chúng ta thể hiện cái hiếu thuận bằng cái cách là chúng ta không để ông bà cha mẹ chỗ an nghỉ đưa vào trong quên lãng, mà chúng ta phải hằng tới lui thăm viếng. Cái thứ nhất là thể hiện lòng hiếu kính của mình. Cái thứ hai là làm gương cho con, cho cháu nó nhìn thấy. À, thì từ chỗ đó là một cái chỗ mình phải giáo dục con cháu bằng cử chỉ, chứ không phải bằng những cái lời nói suông. Bằng cử chỉ, bằng hành động thực tế, thiết thực, vừa làm vừa nhắc nhở, vừa dạy bảo con cháu, gây cho con cháu nó có một cái ý niệm tốt về ông bà tổ tiên từ khi mà các con còn thơ ấu. À, mỗi năm chúng ta đều làm trong những cái ngày Thanh Minh, những ngày Tết, mà nhất là những cái ngày lễ Vu Lan. Thì từ chỗ đó là một cái chỗ mà chúng ta phải sửa soạn, chuẩn bị cho cái ngày lễ Vu Lan, không phải trên hình thức mà chúng ta thể hiện bằng một cái tâm thức sâu sắc. À, nên điều đó là cái điều thứ nhất mà quý Phật tử nên lưu ý. Khi chúng ta chuẩn bị sửa soạn rồi ở ngoài chốn mộ Phật, rồi đến trong gia đình, thì trước cái bàn thờ ông bà tổ tiên cha mẹ, chúng ta phải làm sao cho nó thật là trang nghiêm, quét dọn lau chùi thật là sạch sẽ. À, rồi bông trái, bánh nước, nhang đèn, dọn dẹp sửa soạn chuẩn bị giống như là ngày Tết vậy. Rồi có một bữa cơm hoặc là một nồi chè. À, thường thường thì chúng ta nhà nào tới rằm cũng ưa nấu chè cúng lắm. À, mà cũng không biết cúng cái gì, nó cúng rậm. À, thì từ chỗ đó là mấy đứa nhỏ nó trông cho tới rằm nó có chè ăn, chứ không phải nhớ hiếu thảo vậy đó. À, cho nên những cái ngày rằm mình cũng nấu chè nấu cơm vậy, nhưng mà mình giáo dục con cái, mình nói chuẩn bị ngày lễ Vu Lan, ngày xả tội vong nhân, ngày báo ân, ngày tri ân cha mẹ, ngày đó các con phải về lễ ông bà cha mẹ, thắp hương tưởng niệm để nguyện cầu. À, mình giáo dục, mình dạy bảo, mình nói từ thở nhỏ để cho các con nó có đi đâu đi ngày Vu Lan nó không quên. Ngày Vu Lan nó không quên cái ngày Vu Lan, tức là nó không quên tổ tiên, không quên cha mẹ, chứ không phải là quên cái ngày Vu Lan ở chùa. Mà ngày Vu Lan đó là cái ngày gợi nhớ đến cội nguồn, gợi nhớ đến mẹ cha, ta gợi nhớ đến cái ân nghĩa sanh thành. Cho nên điều đó là một cái điều rất là quan trọng mà gần như từ bấy lâu chúng ta đưa vào quên lãng. Có nhiều khi quý Phật tử tới ngày lễ Vu Lan mà trên cái bàn thờ ông bà tổ tiên không có một cái bình hoa, còn cái lư hương nó giống như cái đống trà cũng không dẹp. Còn cái bàn thờ thì dòm thấy cái bụi nhang nó đóng lên chừng một lớp vậy đó. Đó, thì từ chỗ đó làm cái chỗ mình thấy đối với tổ tiên mình không có quan tâm, đối với bàn thờ của ông bà mình không có để ý, đối với bổn phận trách nhiệm của mình ha, mình không có thể hiện, đối với con cái mình không có làm gương ha, thì lấy đâu mà con cháu bắt chước noi theo? Vì cha mẹ là tấm gương sống để cho con cho cháu hằng ngày noi theo. Cho nên đó là một cái truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, cái truyền thống tốt đẹp của gia đình người Phật tử chân chính. Nha, cho nên từ chỗ đó chúng ta trước tiên chúng ta chuẩn bị hai phương diện để chúng ta đón Du Lan. Cái thứ nhất là ở ngoài mộ Phật, à, dẫn con dẫn cháu đi theo, kệ nó, nó làm được việc gì nó làm, lớn nhỏ gì cũng được. Đứa nhỏ thì mình kêu nó xách cái khăn theo nó lau chùi, hoặc là nó xách thùng nước, hoặc là nó thắp cây hương nó cắm. Nhưng mà hình ảnh nhớ đó, từ thở nhỏ gợi nhớ cho nó, nó lớn lên nó nhớ mỗi ngày Du Lan theo ba, theo má, theo nội, theo ngoại đi quét mộ, đi lau mộ, đi sơn phết, đi cắm nhang, rồi cũng xách theo bịch bánh, mình cúng đàng hoàng rồi cho nó ăn. Thì mai mốt nó nhớ nó đi quét mộ, đi lau mộ rồi được ăn bánh. Cho nên từ thở nhỏ nó cũng có cái ấn tượng tốt đó ở trong lòng. Cho nên rồi lớn lên từ từ nó có ý thức. Nên từ chỗ đó, nơi trước mộ phần mình chuẩn bị. Đến cái thứ hai là về nơi trước, trước bàn thờ. Cái hình ảnh, nếu có hình ảnh lau chùi sạch sẽ, hoặc là cái hình ảnh nó đã phai mờ thì mình làm lại. Mà mỗi năm mình giữ gìn khi Tết nè, khi Thanh Minh nè, khi ngày lễ Du Lan lau chùi giữ gìn đàng hoàng á, thì những hình ảnh của ông bà nó không có phai. Mà những hình ảnh trên bàn thờ mình thấy á, dòm thấy cái hình không à, thấy cái khung không à, mà không thấy hình, dòm nhướng con mắt lên mà dòm cũng không thấy, bụi nó bám ngoài mặt kiến không có thấy hình ở trong. Hoặc là trong cái hình ở trong đó nó lem luốc, nó mờ hết trơn rồi, nhìn thấy cái hình đó thấy lỗ mũi chứ không thấy con mắt. Có khi thấy con mắt không thấy cái miệng, con miệng bị hai đuôi nó ăn hết rồi. Đó, cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình không quan tâm đến cái chỗ tôn thờ hình ảnh của ông bà tổ tiên cha mẹ trước án linh tiền. Cho nên do nơi đó thì chúng ta phải có một những cái ý niệm để chúng ta thấy được những cái giá trị cao quý của ngày lễ Du Lan. Bởi vì Du Lan gọi là mùa báo hiếu. Mùa báo hiếu thì trong cái mùa đó, để nói đến sự báo đáp thâm ân, nói đến nghĩa tình của người còn sanh tiền đối với người đã khuất, thì chúng ta không đưa vào trong quên lãng là bằng cách chúng ta giếng mộ phần, chúng ta sửa sang nơi ở trước án linh tiền, tức là trước bàn thờ, cho trang nghiêm đàng hoàng. Rồi có một bữa cơm đoàn tụ gia đình, chuẩn bị Du Lan cúng ông bà tổ tiên cha mẹ. Thì đó là những cái mà chúng ta không thể không chuẩn bị, không thể không làm, không thể chúng ta bỏ quên được. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ, nhắc nhở cho Phật tử trước khi mà chúng ta làm lễ Du Lan. Đến cái thứ ba đó, nếu chúng ta diễm phúc, chúng ta còn may mắn, còn có cha mẹ, thì chúng ta chuẩn bị sửa sạn cho cha mẹ một hai bộ y phục mới, rồi chiếu chăn cho cha mẹ khi thay trời đổi tiết. Hoặc là trong cái mùa Du Lan đó, nếu mùng mền chiếu chăn mà nó mới thì chúng ta giặt giũ sạch sẽ đàng hoàng. Còn nếu cũ thì chúng ta thay mùng mền chiếu gối mới cho cha mẹ là trong cái ngày Du Lan. Bởi vì cha mẹ là Đức Phật sống, cho nên Đức Phật Di Lặc ngài nói trong nhà mỗi con người đều có hai Đức Phật, đó là cha và mẹ. Cho nên có cái câu cha già như thể Thích Ca, mẹ già dí thể Phật Bà Quan Âm. Nên chúng ta không thể đưa cha mẹ vào trong quên lãng. Mà khi cha mẹ thấy nhớ đến Phật Pháp, hoặc là thấy nhớ đến con mình, cái giờ ngày bình thường thì nó làm đầu tắt mặt tối, nhưng mà tới cái ngày tháng Du Lan, nó về nó lo sửa soạn cái phòng ngủ, rồi giặt mùng giặt mền, hoặc là thay đổi mùng mền mới, hoặc là may cho cha mẹ một hai bộ đồ mới, thì làm cho cha mẹ nhớ tới Du Lan. Mà nhớ tới Du Lan tức là cha mẹ nhớ Phật. Mà nhớ Phật thì cha mẹ tinh tấn tu hành niệm Phật, thì cha mẹ rất là vui mừng, rất là hoan hỷ đối với cử chỉ của những đứa con hiếu thảo, lo cho cha mẹ có hiếu. Tới ngày Phật đản, tới ngày Du Lan, con nó không có quên có bổn phận trách nhiệm đối với cha mẹ. Thì từ chỗ đó cha mẹ rất là vui mừng, thấy rằng con của mình nó tu thiệt. Cho nên từ chỗ đó mình thấy thường thường nói tu tu mà nó không có nhớ tới cha mẹ gì hết trơn á, thì nói tới tu á có khi cha mẹ nổi giận. Nó tu cái gì mà nó bỏ tu rách rưới, nó tu cái gì mà nó bỏ tu đói khát. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà nói tới tu á là cha mẹ bị dị ứng rồi. Còn bây giờ qua những cử chỉ của mình nói đến tu, cha mẹ rất là hoan hỷ, nhờ con của tôi nó biết tu mà nó chăm sóc cho tôi rất là chu đáo. Từ miếng ăn tắm mặt, từ cái gối, cái mùng, cái mền, trong mỗi năm Du Lan hay là mỗi mùa Phật đản gì gì đó, thì từ chỗ đó thấy cử chỉ của con, cha mẹ không biết Phật Pháp ra làm sao, không có coi kinh, không học giáo lý như thế nào, nhưng mà thấy cử chỉ con của mình nó học Phật, về nó đối xử với mình, nó lo cho mình, thì từ chỗ đó cha mẹ có cảm tình với Phật Pháp rồi, có cảm tình với ông Phật rồi. Và từ chỗ đó qua nhiều ngày tháng năm đều làm tròn bổn phận tốt đẹp như vậy, thì giác đó mình khuyên cha mẹ niệm Phật dễ lắm. Cha mẹ thấy mình nói đúng, mình làm được, thì cha mẹ rất là hoan hỷ. Thì cái tâm của cha mẹ hướng Phật theo cái cử chỉ hành vi của con mà cha mẹ rất là hoan hỷ, cha mẹ hướng Phật, thì cái đó đó là cái cầu siêu rồi, cái đó là cái cầu an rồi. Còn mình thì đến chùa mình ghi tên cầu an, ghi tên cầu siêu mà không làm cái cử chỉ gì cho cha mẹ an hết á, không có hành động nào cho cha mẹ siêu hết á. Thì ngày lễ Du Lan cũng ghi vô chùa ghi tên vậy, ghi tên cầu an cho má tôi tên tuổi đồ đàng hoàng. Nhưng mà ghi rồi về bà hỏi sáng giờ mày đi đâu á, nó bà già rồi lo chuyện nhà đi, nhiều chuyện quá, là tôi đi đâu kệ người ta. Từ từ cái chỗ đó là cái chỗ mà qua những cái lời nói cử chỉ làm cho bà già bà giận bà lên tan xong rồi. Rồi lát sau là chở đi nhà thương rồi, nó trời ơi sáng tôi ghi tên cầu an rồi mà sao chiều bỏ bệnh rồi. Thì cái điều đó không phải vậy. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà khi Phật tử chúng ta chuẩn bị Du Lan một cách chu đáo, một cách vẹn toàn, đúng như chánh pháp, thì chúng ta phải thể hiện cái tư cách của một người Phật tử đối với bản thân, đối với gia đình, đối với cha mẹ. Thì những điều đó đó là những điều rất thiết yếu mà chúng ta không thể bỏ qua, không thể bỏ quên. Đó là những cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị Phật tử, để chúng ta thể hiện cho cha mẹ được vui trong lúc mà cha mẹ còn sanh tiền. Chúng ta làm cho cha mẹ vui thì cha mẹ khỏe, mà cha mẹ khỏe thì cha mẹ được vui. Cha mẹ không có bệnh, không có bệnh và mạnh khỏe thì sống lâu. Thì coi như mình đã cầu an, cái hành động của mình là đã cầu an, hành động của mình là đã cầu thọ. Mỗi ngày làm cho cha mẹ vui, cha mẹ an lòng là cha mẹ không bệnh hoạn và sống lâu. Thì qua cử chỉ hành vi đó là mình đã cầu an rồi. Cử chỉ hành vi đó là mình đã cầu siêu rồi. Bởi vì cha mẹ trong lúc sống không có bận bịu, không có giận hờn, mà có cảm tình với Phật qua cử chỉ của con mình biết hiếu kính. Rồi từ chỗ đó con hướng cha mẹ đến Phật Pháp, con hướng cha mẹ niệm Phật, thì cha mẹ sẵn sàng nghe theo lời con mà niệm Phật. Mà cha mẹ lúc sống niệm Phật thì chết về Tây Phương, đâu có cần cầu siêu cúng trai tăng gì nữa. Lúc bình thường thì làm cho cha mẹ giận, mà chết thì cầu siêu cúng trai tăng chưa ác siêu. Cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ con người ta có khi lo cái ngọn mà mình không có dung phân trong cái gốc, mà cứ xịt phân bón lá không à, còn cái gốc nó mục hết rồi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật chúng ta thấy rõ trên cái bổn phận trách nhiệm của mình để mà chúng ta thể hiện cái bổn phận của người con đối với tổ tiên, ông bà đã khuất và cha mẹ hiện tiền, để chúng ta làm tròn đạo hiếu. Cái đạo hiếu nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải ở trên trời, hay là không phải nó ở sau khi mà chết đâu. Nên điều đó là một cái điều rất là cần thiết, rất là quan trọng đối với bổn phận của người Phật tử, không thể chúng ta bỏ quên, hay là không thể chúng ta không làm. Thì đó là những cái ý, ba cái điều kiện mà chúng ta chuẩn bị cho lễ Du Lan. Khi chúng ta ở trong gia đình để chuẩn bị Du Lan đó, ba cái điều đó chúng ta chuẩn bị cho tươm tất, cho chu đáo. Rồi đối với phần tự thân và hướng đến lễ Du Lan tổ chức ở chùa là một phần khác nữa. Thì khi ba cái phần mà chúng tôi vừa trình bày chia sẻ với Phật tử chúng ta làm rồi, xong ba cái phần đó rồi đó, thì đến phần tự thân. Tự thân thì chúng ta phải sắp xếp, nhất là dụ người Phật tử trong tháng 7 đối với mình coi như là bỏ đi, nhưng mà phải nghĩ nhớ đến tổ tiên, nghĩ nhớ đến ông bà, nghĩ nhớ đến cha mẹ. Chúng ta phát tâm tháng 7 nhất định ăn chay, nhất định là tháng 7 ăn chay. Ăn chay để làm gì? Ăn chay để lấy cái công đức, lấy cái phước báo ăn chay đó để thể hiện lòng hiếu kính của mình đối với ông bà cha mẹ. Ăn chay niệm Phật, tụng kinh, sám hối, phóng sanh, làm tất cả những công đức phúc lành đó trong tháng 7 để hồi hướng cho ông bà tổ tiên cha mẹ quá giảng, thì được nghiệp chướng tiêu trừ, được sớm sanh về tịnh độ. Cha mẹ còn sống hiện tiền thì cầu cho cha mẹ được tăng long phúc thọ. Cha mẹ chưa đủ duyên, chưa gặp Phật Pháp, chưa phát Bồ Đề Tâm, nguyện lấy công đức ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, sám hối, tụng kinh của mình trong tháng 7 của tháng báo hiếu Du Lan đó, nguyện mười phương chư Phật xây chuyển tâm tánh của cha mẹ mình, nghiệp chướng được dơi đi, rồi phát khởi cái thiện tâm, phát khởi được cái Bồ Đề Tâm. Thì cái tháng 7 là cái tháng mà mình thể hiện lòng hiếu kính qua những cái phát tâm tu hành của mình. Vì suốt một năm mình không làm được, như một năm mình dành một cái tháng đó, mình dành cho ông bà, tổ tiên, cha mẹ, mà cũng làm gương cho con, cho cháu noi theo. Nên từ chỗ đó là cái chỗ tự thân của người Phật tử phải chuẩn bị để rồi mình đón Du Lan, mình cúng Du Lan. Nó có cái phúc báo lớn, nó có cái công đức để mà mình hồi hướng. Bởi vì mình hồi hướng cho người chết á, thì không phải lấy vật chất, mà hồi hướng cho người quá giảng đó là lấy cái công đức, lấy cái phước báo mà hồi hướng. Cũng giống như ví dụ mình đi qua bên Mỹ, đi bên Pháp, bên Úc, bên Canada, mình làm ăn khá giả. Khi có nhiều tiền rồi mình mới nhớ lại cha mẹ của mình ở một cái quê hương xa xôi ở trong cái vùng nông thôn hẻo lánh, vật chất thiếu thốn hay là nghèo khổ. Mình nhớ đến nay là cái sinh nhật của ba mình, của má mình. Bây giờ ở bên Mỹ mình có tiền rồi, ở Úc, ở Anh, ở Canada mình có tiền rồi. Mình tổ chức một cái lễ mừng sinh nhật của ba mẹ mình thật là linh đình ở bên Úc, bên Anh á. Mời bạn bè thật đông, rồi chuẩn bị vào lễ đó. Điện thoại về, nói ba ơi, má ơi, ba má bên này đừng có ăn nha. Con bên này ở bên Mỹ, bên Anh, bên Úc, con chuẩn bị cái lễ sinh nhật cho ba má lớn lắm. Đồ ăn ngon không à, đồ ăn thứ dữ không à, đồ ăn đắt tiền không à. Ba má cứ nhịn 3-4 bữa đi, rồi tới bữa đó con làm lễ. Bên này lớn lắm, ngon lắm, con gửi hình, gửi phim ảnh về cho ba má coi. Thì ba má bên này có hết đói không? Nghe nói ổng với bả bên này mà nghe lời mà nhịn là chết luôn. Bên kia nó chưa có làm lễ là bên này chết đói rồi, hoặc đưa vô cấp cứu rồi. Dù bên kia mình có tổ chức linh đình bằng vật chất như thế nào đi nữa, bên này cha mẹ không có hưởng được. Thì bây giờ cái tiền tổ chức cái lễ mừng thọ linh đình ở bên kia đó khỏi cần phải làm, mà để cái tiền đó gửi măng đa chuyển về ở Việt Nam cho cha cho mẹ, thì cha mẹ ở bên đây nhận được. Còn bên kia mình tổ chức linh đình mua sang hào hải vị gì gì đó, tổ chức linh đình rồi quay phim đồ này kia gửi về thì người bên đây có no được đâu. Cho nên từ chỗ đó, cái việc làm đó, cái người ở phương xa không có hưởng được. Thì người chết cũng vậy. Cái người chết họ không có cần vật chất, mà họ cần phước báo, cần cái công đức mình làm được để hồi hướng. Cũng như người ở Việt Nam mà nghèo, con ở bên Anh, bên Úc, khỏi cần làm lễ mừng sinh nhật lớn ở bên kia, mà lấy cái tiền mừng sinh nhật bên kia đó gửi về bên đây là được rồi, là cha mẹ ở đây hưởng được rồi. Thì từ chỗ đó chúng ta đón mừng lễ Vu Lan cũng vậy. Nên chúng ta điều quan trọng nhất là mình phải nỗ lực mình tu. Mình ăn chay trong cái tháng 7, mình phóng sanh, mình sám hối, mình lễ Phật, mình tụng niệm, mình bố thí, mình làm tất cả những cái công đức gì mà trong khả năng có được của mình. Điều quan trọng nhất là ở chỗ lòng thành. Lòng thành của mình có cùng không, chứ không phải là nói tiền nhiều hay ít, vật chất hèn hay sang, không đặt vấn đề đó, mà đặt vấn đề lòng thành có hay không. Cho nên tâm thành thì Phật chứng, mà nước đứng trăng soi. Nước đứng lặng trong suốt thì ánh trăng ở trên giòm trời sẽ dọi xuống. Cái tâm thành kính của con người thì nó cảm ứng đến tâm Phật, vì tâm Phật là tâm thanh tịnh. Còn tâm của mình thanh tịnh, tâm thành, thì tâm mình với tâm Phật là một, nên nó có cái cảm ứng đạo giao. Cho nên khoa học nó gọi là thần giao cách cảm. Còn danh từ của Phật giáo gọi là cảm ứng đạo giao. Cho nên từ chỗ đó, đối với tự thân chúng ta phải dọn mình, chúng ta phải có cái công đức phúc báo để mà chúng ta tu tập, thì lấy đó để chúng ta cúng dường chư Phật, lấy đó để chúng ta hồi hướng cầu siêu cho ông bà cha mẹ đã qua đời, cầu an, cầu phúc, cầu thọ cho cha mẹ hiện tiền. Thì đem cái công đức phúc lành đó hồi hướng đến đâu, cầu đến đâu, thì coi như là cái sở cầu tác ứng, tức là cái chỗ mong cầu của chúng ta đều được cảm ứng. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật hiểu thấy biết rõ được như vậy đó, thì chúng ta trong cái ngày lễ Vu Lan nó có ý nghĩa rất là lớn, để chúng ta có được cái tư tưởng, cái tâm niệm, vấn đề chuẩn bị. Rồi trong những cái ngày lễ đó, nếu mà có đủ điều kiện, chúng ta sắp xếp dành cho mình một ngày hoặc hai ngày. Thì một hai ngày đó chúng ta đến với Tam Bảo. Một là có thể chúng ta phát tâm thọ bát quan trai giới. Chúng ta không thể xuất gia suốt cả cuộc đời, nhưng mà trong cái ngày đó chúng ta tu bát quan trai, lấy cái công đức tu hành của mình đó mà trang bị cho cuộc đời mình, làm một cái thắng duyên giải thoát ở tương lai, và cũng lấy đó để làm công đức phúc lành hồi hướng cho những người mà mình đã mang lấy những cái trọng ân để thù đáp, để đền trả. Thì chính vì những cái điều mà quan trọng đó đó, mình phải biết rõ, mình phải hiểu rõ. Tại phần nhiều quý Phật tử làm cái ngọn mà quên đi cái gốc. Trong cái ngày Du Lan đó, nhiều Phật tử bỏ ra một tuần lễ, trước ngày Du Lan một tuần, chạy tất bật. Nói theo thế gian á, người ta nói đi chùa mà nó chạy giống như ma vật ông giải vậy đó, là tranh thủ làm sao ngày đi được 10 chùa. Còn nếu mà không đi trước được thì tới rằm, mà ngày rằm đó ráng nó chạy đi cho được đủ 10 chùa. Mà đi chùa thì lại 3 lại, 10 chùa lại được 30 lại. Mà vừa đi vừa chạy như vậy đó thì thấy nó sung sướng không? Vừa đi vừa chạy như vậy đó, cả ngày mà chạy như vậy đó thì về tới nhà nó làm sao rồi? À, về tới nhà là nó uể oải rồi, nó mệt rồi. Mà nó uể oải, nó mệt rồi mà vừa tới của mấy đứa con nhỏ, mấy đứa cháu nó chạy ra, bà ngoại về, bà nội về, hay là má mới về chạy ra mà ôm nắm tay nắm chân nó thì giác nó làm sao? Giác nó đổ quạo đi chỗ khác à? Tao đi chùa rồi mệt lắm rồi, nay tao đi 10 chùa mà đi lợi rồi bà lăng nhang tao tán à. Hoặc là mấy đứa nhỏ lợi là tán ngang tán ngửa. Rồi từ đó trở về sau mấy đứa cháu á, nó thấy mà bả đi chùa về kêu mấy đứa con cháu lùa đi chỗ khác hết, đi chỗ khác nghe, bả đi 10 chùa mới về đó mấy bay coi chừng. Nó thì từ chỗ đó đó là cái chỗ đi chùa để đổ quạo, đi chùa để phiền não, thì không phải như vậy. Bây giờ chúng ta ở một nơi, một chỗ, một chùa cũng được, mà đem hết lòng thành, tâm bình khí hòa, để chúng ta lễ Phật bằng tâm hồn thanh tịnh. Nhà chúng ta lễ Phật, niệm Phật bằng một cái tâm thành kính thiết tha, nó rất là quý. Còn bây giờ chúng ta nói chạy đi 10 chùa hoặc là đi 20 chùa, như vậy nó có phước nhiều hơn một chùa. Nhà phước đâu không thấy, trước tiên là thấy mệt nha. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải biết, phải hiểu rõ được cái điều mà chúng ta muốn làm. Mà chúng ta làm sao đó, khi chúng ta làm nó phải có hiệu quả cao, làm nó có kết quả. Thì cái việc làm đó là cái việc làm nó hết sức là thiết thực, nó hết sức là ý nghĩa của việc làm của những người Phật tử chân chính. Bởi vì cái người Phật tử chân chính nó khác hơn người Phật tử không chân chính. Cũng là Phật tử vậy, nhưng mà cái hiểu biết không chân chính. Nào rồi chúng ta cứ làm bên hình thức, nhưng mà đối với tâm thức của chúng ta không có. Chúng ta trồng một cây mà chúng ta chăm sóc, phân nước đủ đầy, thì cây đó đơm hoa kết trái tốt. Mà chúng ta trồng 10-20 cây mà quăng hột xuống đó rồi bỏ, không biết lên hay không lên, còn hay là chuột dế gì tha mất hết rồi, không có kết quả. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Phật tử chúng ta phải có một cái ý niệm rõ ràng như vậy đó, để rồi chúng ta sắp xếp từ nơi mồ mả của ông bà tổ tiên, từ nơi bàn thờ là nơi chỗ thờ kính cao quý nhất ở trong gia đình, rồi cha mẹ còn sống, chúng ta chuẩn bị về phần thể chất, tinh thần, y phục, chiếu chăn cho cha mẹ trước cái ngày lễ Du Lan. Tự thân của chúng ta thì chúng ta phải cố gắng tinh tấn tu tập, làm hết việc nhà rồi chúng ta mới hướng đến đạo tràng, hướng đến Tam Bảo, hướng đến những cái nơi mà chúng ta có thể có một ngày, hai ngày chúng ta tu tập cho tốt, lấy cái công đức đó chúng ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ, hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Thì từ chỗ đó tâm chúng ta an lạc, cha mẹ chúng ta ở nhà vui vẻ, thì cái đó là dương đã thới rồi. Mà dương thới rồi, lấy công đức tu hành của mình đó làm cho dương thới. Mà dương thới rồi thì hồi hướng đến người cõi âm, thì cõi âm nhất định sẽ được siêu thoát. Còn dương không thới thì âm không siêu được. Nói cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà khi Phật tử chúng ta học, chúng ta học kỹ thấy rõ những cái điều đó, mình thấy gần như nó bình thường quá, không ai để ý. Nhưng mà thật sự ra từ những cái bình thường mà chúng ta làm được đó, thì nó mới có cái kết quả phi thường. Còn cái bình thường mà chúng ta không làm được đó, thì nó không có kết quả phi thường đâu. Cho nên từ chỗ đó mình đừng có coi nhẹ cái chuyện bình thường. Bởi vì những từ cái khởi đầu bằng cái chỗ bình thường nên nó mới đi đến cái chỗ phi thường. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình đừng có coi thường những cái chuyện bình thường. Mình cho nó là cái việc đó có gì đâu quý, việc đó có gì đâu mà cao thượng. Cho nên do nơi đó rồi mình bỏ qua, mình không để ý, rồi mình không làm được. Bởi sở dĩ con người có phước nhiều là do gì? Con người ta biết tích lũy từ cái phước nhỏ. Cho nên ông bà mình hồi xưa không nói văn chương gì cả, mà nói cái chuyện mà góp gió để làm bảo, hay là góp gió thành bảo. Nên từ cái chuyện nhỏ nhặt, cái chuyện nhỏ đó, hoặc là từ cái chỗ tích lũy, đại phú thì do thiên, mà tiểu phú là do cần. Những cái người giàu sang lớn thì người ta nghĩ rằng do thiên, có nghĩa là cái phúc báo nhiều đời họ làm, họ tích lũy nhiều đời, cho nên trời gìn giữ cho họ. Cho nên khi bây giờ họ sanh ra đó, trời đem trả lại cho họ. Cho nên đó là do thiên, nghĩa là do trời giữ cho họ. Còn tiểu phú là do cần, cái người mà giàu nhỏ đó là do cần kiệm, cần mẫn, tiện tặng, chắc chiêu mà có được cái đời sống nó tốt đẹp, về vật chất không phải thiếu thốn. Thì đó là do sự tích lũy những cái bình thường mà nó đưa đến chỗ phi thường. Đó, cho nên từ chỗ đó là một cái chỗ mà mình thấy cái chuyện nhỏ không thấy gì đâu. Như gần đây mình thấy bên Bình Phước Xuân có một cái bà già ở trong cái chòi nghèo, rồi con cháu nó đi đâu mất hết trơn, có mình bà. Sáng thì bà chuẩn bị giỏ, chuẩn bị cái cây sào, có cái dao, cái lưỡi hái gì bà cột ở trong cái cây sào đó, đi vô mấy cái vườn chuối để chọc lá chuối, chọc bắp chuối, rồi đem ra chợ bán đổi gạo ăn. Nhưng mà không biết bao nhiêu năm, thì đến lúc bà chết thì chòm sớm mới xúm lại, thì chòm sớm mới xúm lại để lo ma chay cho bà. Thì trước khi mà nhập liệm, soạn đồ để liệm đó, thì soạn ra thấy bà con cái bọc gì không biết nặng, thì dở ra coi á, thì đếm kiểm lại trong đó có 28 lượng vàng. Mà 28 lượng vàng đó là bà bán từ cái bắp chuối, từ cái tàu lá chuối mà bà tích lũy. Thì từ một cái bà cụ chắc chiêu, từ tàu lá chuối, từ cái bắp chuối như vậy đó, mà bà có được một cái số tài sản lớn. Cho nên từ chỗ đó là do sự tích lũy. Nhưng mà cái đó là mình nói cái chuyện thế gian thôi. Mà tích lũy trong thế gian cái kiểu đó, chết như bà cũng khó siêu lắm. Chết mà nghĩ rằng ở trong cái giỏ mình còn mấy chục lượng vàng ở trong đó, làm sao mình siêu nổi. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mình, chỗ này đó là mình muốn nói đến cái chỗ cái người thành đạt có được một cái số tài sản lớn là do từ cái chỗ cần mẫn chắc chiêu. Thì chuyện tu hành của mình cũng vậy, mình không tu được suốt đời thì trong mỗi năm trong mùa Du Lan đó, mình năng nổ tập trung cái chuyện tu tập của mình trong cái mùa Du Lan, từ nghĩ nhớ đến báo ơn, bởi mình đọc tụng hàng ngày: thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, trên đền đáp bốn ân, dưới cứu khổ ba loài. Đó, thì cái ơn ông bà tổ tiên cha mẹ mình phải làm tròn bổn phận và làm gương cho con cháu noi theo, và mình cũng không có hổ thẹn là Phật tử, vì chúng ta một Phật tử là một hiếu tử, vì một người Phật tử phải là một người con hiếu. Thì từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật không thể không biết. Cho nên từ chỗ học Phật mình đừng nói những cái cao siêu quá. Nói cái cao siêu quá, cái cảnh giới đó mình chưa đi tới, cái cảnh giới đó mình không có thể sống được. Mà cái cảnh giới mình đang sống, mình đang đi trên cái cảnh giới mà mình đang ở, thì mình nói cái chuyện nó vừa tầm tay vừa tầm mắt, và trong cảnh giới mình đang sinh hoạt thì cái điều đó người ta dễ hiểu, mà người ta cũng dễ ứng dụng thực hành. Nên Đức Phật không nói những chuyện quá cao siêu đâu. Đức Phật nói những cái gì rất thực tế. Đức Phật đi đâu, trong tất cả kinh điển mình thấy đó, Đức Phật đi đâu gặp một cái trường hợp nào xảy ra thì Đức Phật lấy cái trường hợp xảy ra khi Ngài thấy đó, Ngài bắt đầu Ngài dạy. Thì Ngài dạy những cái hoàn cảnh đó, trường hợp đó, sau này các đệ tử ghi lại những cái điều mà Ngài nhìn thấy trong hoàn cảnh đó, Ngài dạy cái bài kinh đó. Cho nên các đệ tử ghi lại nên đặt tên cái bài kinh, đặt cái đề tên kinh của cái lời dạy của Đức Phật, lấy cái lời dạy cái đề đó mà đặt tên cho cái kinh đó. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật rất là thực tế. Đức Phật nói chuyện diễn dông. Thì những cái đó là những cái rất là thực tế, nên chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý Phật tử trước khi, để chúng ta chuẩn bị cho những cái phần lễ Du Lan sắp tới. Thì cái việc tu học đó thì chúng tôi cũng nhắc cho quý Phật tử đó, thì chúng ta có thể mình chuẩn bị, mình sắp xếp cái công việc trong 2 ngày. Nếu mình tu tập được trọn vẹn thì rất là quý. Trong mỗi một năm mình có 2 ngày, 2 ngày Du Lan đó. Thì nếu quý vị nào có thể mình tu tập được suốt thời gian 2 ngày thì tốt. Còn nếu không được 2 ngày thì mình tu tập ngày, ví dụ từ sáng tới chiều. Sau khi hết cái thời khóa tu tập buổi chiều thì có thể mình công việc của gia đình hoặc là nhà cửa không người coi, không người chăm sóc, hoặc là cha mẹ tối không có người coi thì có thể mình về. Rồi sáng ngày hôm sau chánh lễ Du Lan mình có thể mình trở về đạo tràng để mà mình giữ cho nó trọn vẹn. Đó là một cái ý mà chúng tôi muốn nhắc nhở chung cùng toàn thể Phật tử. Và đến cái phần thứ ba, đến cái phần chính của nghi lễ của ngày lễ đó, thì coi như quý Phật tử chúng ta đó, thì nó có cái phần nghi thức của ngày lễ. Thì năm nay cái phần nghi thức của ngày lễ đó thì chúng tôi cũng có những cái nhạc ý với quý anh em Phật tử. Bây giờ trong cái phần nghi thức đó, của ngày lễ đó, trong đó nó có 5 phần. Cái phần thứ nhất là để mình trên cái vấn đề tổ chức á, thì trong một cái lễ lớn nào cũng vậy, nó phải có tổ chức. Thì bây giờ muốn cho cái tổ chức chu đáo đó, đó thì chúng ta phải phân công phân việc. Mỗi người làm một công việc, như với những công việc nào nó thuộc về chư tăng thì quý thầy ở nội tự đảm trách của mọi việc của nội tự. Còn những việc nào của Phật tử, quý Phật tử có thể đảm trách được trong cái ngày đó. Như ví dụ trong cái nghi thức ngày lễ thì cái đầu tiên là nghi thức thỉnh sư, thì có thể quý Phật tử mình thỉnh quý thầy. Rồi cái ngoài cái thỉnh sư đó, đến đạo tràng, đến cái nghi thức lễ dân hoa. Trước là cúng Phật, sau là cúng dường chư tăng hiện tại trong đạo tràng. Thì bây giờ mình sắp xếp quý vị Phật tử nào ở coi về cái chịu trách nhiệm dân hoa thì tập sự cho mấy em học sinh, mấy em ở trong cái đội của gia đình Phật tử tập luyện đàng hoàng, đúng cái theo cái nghi tiết, nghi thức trang nghiêm. Rồi ví dụ khi dân qua, trong cái thời gian dân qua nó có những cái bài hát, những cái bài hát dân qua. Khi mấy cái em mà đi từ ở ngoài chánh điện vào tới lễ đài thì có những cái bài hát dân qua, ai là người chịu trách nhiệm coi cái phần nghi thức đó, lấy cái bài hát đó, hoặc là những quý Phật tử chịu trách nhiệm mình hát, hoặc là những cái băng đĩa lúc đó mình mở lên, hoặc là có những người Phật tử đứng hát, là mình phân công phân việc. Rồi cái phần cài hoa hồng, này trước khi cài hoa hồng thì mình chuẩn bị tất cả các cái sắp xếp trong cái đoàn cài hoa hồng, thì mình hướng dẫn trước cái hoa, những cái hoa hồng đó mở cái hoa đằng sau, cài cái hoa đằng sau, cài cái hoa hồng là cài ở phía trước ngực ở bên tay trái, chứ cài hoa hồng mà đụng cái lưng người ta cũng cài vô đó thì cũng được. Cho nên nó cài hoa hồng không thể cài ở sau lưng. Cho nên từ cái chỗ đó mình phải hướng dẫn, mình chỉ mấy em nó biết đâu đó rõ ràng cái người chịu trách nhiệm. Rồi nó có cái trong ngày lễ Vu Lan là nói đến cha mẹ, thì nó có những cái bài cảm niệm Vu Lan, tức là nói đến cái ân đức sanh thành của song thân. Tức là Phật tử, một cái người đại diện, nói đến cái ân nghĩa sanh thành của cha mẹ mà chúng con đã thọ nhận cái ân nghĩa như trời cao biển rộng. Hôm nay toàn thể đạo tràng của chúng con trở về trong đạo tràng của lễ Vu Lan là để nói lên cái ý nghĩa của sự tri ân báo ân chúng con đã hiểu, đã biết do chúng ta con đã học Phật. Qua lời Phật dạy, con biết được cái ân nghĩa sanh thành đó. Rồi từ chỗ đó tất cả mọi người trong đạo tràng nghiêm trang hướng về Đức Phật, cầu chư tăng chứng minh, để cho quý Phật tử nói lên cái nỗi lòng của mình khi nhớ đến cha mẹ. Người còn diễm phúc được có cha mẹ, và người bất hạnh không còn có cha mẹ, nhưng nhớ rằng mình vẫn có một thời được sống trong vòng tay thương yêu ấp ủ của mẹ cha. Nhưng bây giờ mình không còn có diễm phúc đó nữa, nhưng những ngày qua trong cuộc đời thơ ấu của mình cũng được hưởng những hồng ân cao quý đó. Rồi bây giờ những ngày tiếp tục lại mình phải làm gì? Khi không còn có cha mẹ thì để thể hiện lòng hiếu kính đó thì nguyện tinh tấn tu hành để đền ơn cho cha mẹ, cầu cho cha mẹ sớm được cao đăng phẩm vị nơi cảnh giới lạc băng. Thì tất cả mọi cái phần nghi thức, nghi lễ, thì trước cái ngày lễ đó thì quý Phật tử chúng ta, hoặc là trong cái buổi tu bát quan trai sau cái buổi thọ giới, thì quý Phật tử có thể anh em chúng ta ngồi lại rồi sắp một cái chương trình, ai làm cái gì, ai làm cái gì, thì chúng ta tự phân công. Rồi cái khi mà đến lúc chánh lễ, dụ ai bưng khai lễ, ai bưng chân đèn, ai tác bạch để thỉnh sư, rồi ai đọc những cái bài gọi là cái cảm niệm ân đức song thân, rồi ai là người Phật tử để tác bạch mừng khánh tế của chư tăng, vì cái ngày Vu Lan là ngày chư tăng thọ tế. Đó, thì tất cả những cái đó là những cái mà chúng ta cần chuẩn bị để sắp xếp cho nó chu đáo tất cả mọi vấn đề trên cái phần nghi thức, nghi lễ. Chúng ta có cái chuẩn bị như vậy thì nó rất là tươm tất. Rồi Phật tử chúng ta cũng lưu ý một điều, Phật tử trong cái ngày lễ đó thì không phải là Phật tử thuần thành hết. Có những người ở phương xa, có những người chưa phải là Phật tử, người ta đủ duyên người ta đến người ta dự. Thì mình là những người Phật tử đi trước. Mình nói nôm na là những cái thành phần là những người Phật tử mà nòng cốt của Tam Bảo, của ngôi chùa, thì chúng ta tiếp đón, chúng ta hướng dẫn làm sao để cái người Phật tử mới đến người ta đến chùa người ta thấy một cách rất là thân thiện, người ta không thấy lạc lõng bơ vơ. À, tôi là Phật tử lạ, Phật tử ở ngoài gia, cho nên đi tới không có ai mà ngó ngàng gì tới tôi hết trơn á. À, cho nên mình đừng để cho người ta có những cái bỡ ngỡ ngỡ ngàng. À, cho nên Ấn Tổ ngài nói đó, mỗi người mỗi nước mỗi non, khi vào cửa Phật là con một nhà. À, khi tất cả mọi người bước vào cửa Phật rồi đều là con một nhà hết. À, những anh chị đi trước thì tiếp rước những người em đi đến sau của mình. Cho nên do nơi đó không có phân biệt nói Phật tử ruột, Phật tử da, Phật tử ghẻ gì hết trơn á. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình làm sao mọi người trong ngày lễ Vu Lan đến chùa rồi ai cũng có một kỷ niệm đẹp ở trong lòng, ai cũng thấy được cái niềm sung sướng an lạc. Rồi khi họ đến trong ngày lễ Vu Lan đó, họ nghe, họ thấy, họ hiểu được cái việc làm của Phật dạy từ ngàn xưa mà tới bây giờ mình mới thấy. Được từ chỗ đó họ phát tâm hướng Phật, từ chỗ đó họ phát tâm họ làm những người con hiếu thảo. Đó, thì cái điều đó là một cái điều mà người Phật tử chúng ta có được những cái chuẩn bị cho ngày lễ Vu Lan như vậy. Thì trên Phật đài chúng ta cũng chuẩn bị trang nghiêm, và tất cả mọi nơi chúng ta đều chuẩn bị một cách tươm tất chu đáo. Thì chính bản thân mình cũng thấy đó là một cái niềm vui lớn trong ngày lễ, mà mọi người đến cũng thấy hoan hỷ. Thì mà tất cả mọi người đều hoan hỷ là nhân quà. Tất cả mọi người đều hoan hỷ ở trong thế gian hiện tại đó là dương thới, mà dương thới tức là âm siêu. Cho nên điều đó là một cái điều rất là quan trọng. Cho nên toàn thể Phật tử chúng ta có một cái ý niệm rõ ràng như vậy đó, là bởi vì mình đi đến chùa, mình đừng mang một cái tư tưởng, một cái tâm niệm gì khác hơn là cái tư tưởng tâm niệm tôn kính và hiếu thuận, tôn kính trước Tam Bảo và hiếu thuận với tổ tiên, và đem tình thương chan hòa ban rãi cho tất cả mọi người ở quanh mình. Thì những cái đó là những cái rất là quan trọng, rất là cần thiết. Mà ngay chỗ đó là chỗ tu của chúng ta, chứ không phải nói tu tôi tụng kinh dữ lắm, tôi lại Phật dữ lắm, nhưng mà buông quyển kinh ra, buông lại Phật ra rồi thì chứng nào tật nấy, ai nó đụng tới là ăn thua chung đủ. Tao tu với ông Phật chứ không có tu với tụi bay à nha. Cho nên đó thì không được. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mình học Phật, mình phải thấy rõ, mình biết được bổn phận, biết được trách nhiệm như vậy để mà mình an lạc trong đời sống tu hành trong hiện tại. Và mình đi đến đâu mình cũng không thấy phiền não, và mọi người nhìn thấy mình coi như là thân thiện từ thuở nào, chứ không phải là làm cho người ta thấy ngỡ ngàng xa lạ gì cả. Mà nói về tâm lý chung bình thường của cuộc đời, mình đi đến đâu cũng vậy, được mọi người niềm nở, được mọi người tiếp đón, được mọi người hướng dẫn giúp đỡ, thì mình thấy nó ấm lòng. Mà làm cho mọi người ấm lòng, làm cho mọi người vui tức là gì? Tức là Bồ Tát. Bồ Tát mới làm cho chúng sanh an lạc. Bồ Tát là từ bi, từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Làm cho người ta vui tức là Bồ Tát, làm cho người ta không khổ tức là Bồ Tát. Mà làm cho người ta không vui, làm cho người ta khổ tức là La Sát. Cho nên từ chỗ đó mình muốn làm Bồ Tát hay muốn làm La Sát gì thì qua cử chỉ hành vi của mình. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta học Phật, chúng ta đem lời Phật dạy để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống đời thường. Thì trong cuộc sống đời thường đó chúng ta được cái kết quả phi thường, là luôn luôn chúng ta an lạc, và đi đến bất luận nơi nào cũng làm cho mọi người gần trong xa mến. Và đời sống của chúng ta trong lúc sống thì chúng ta sống trong sự an vui, Và khi mãn báo thân, rồi chúng ta ra đi, ra đi trong sự an vui. Rồi chúng ta sanh về thì cũng sanh về cảnh giới an vui. Vì chúng ta nói theo nôm na, sống vui, chết vui và sanh về cảnh giới an vui. Thì điều đó là điều mà Phật dạy, nên chúng ta ghi nhớ để chúng ta ứng dụng thực hành. Thì đó là một ít ý mà hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể Phật tử để chúng ta chuẩn bị cái lễ Vu Lan cho nó có những cái phần tươm tất, những cái phần viên mãn đó, trong những cái ngày lễ mà chúng ta chuẩn bị để chúng ta tiến hành cái ngày lễ Vu Lan sắp tới. Thì đó là một ít ý chúng tôi xin được lưu ý cùng Phật tử. Và cái vấn đề thứ hai á, chúng tôi cũng xin nhắc nhở toàn thể Phật tử, thì chúng ta nhớ đến ông bà, tổ tiên, cha mẹ. Thì chúng ta có cái cảm nhận qua lời Phật dạy, ông bà, tổ tiên, cha mẹ của chúng ta không phải ai cũng siêu hết đâu. Bởi vì cái người mà chết á, do cái nghiệp báo nên gọi là thức thần tùy nghiệp. Cái thần thức nó theo nghiệp mà nó sanh về cảnh giới khổ đau hay là cái cảnh giới an vui là do nghiệp. Mà cái nghiệp đó là do gì? Sanh con, nuôi con, nuôi cháu mà có khi tạo nghiệp. Thì khi mà chưa biết tu, chưa chuyển nghiệp được là đã chết rồi. Thì cái nghiệp bất thiện đó nó lôi kéo, nó dẫn ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta vào trong cái con đường lục đạo luân hồi chưa thoát được. Thì trong cái ngày lễ Vu Lan hay là trong cái thời gian bắt đầu đầu tháng 7 chúng ta tụng niệm kinh Vu Lan đó, thì Phật tử có thể chúng ta ghi cái tên tuổi ông bà, cha mẹ đã qua đời mà chúng ta còn nhớ biết tên. Còn nếu những người không nhớ biết tên thì trước tiên mình ghi cầu siêu độ cửu quyền thất tổ, rồi thứ đến những người có tên tuổi mà mình nhớ biết. Còn cha mẹ hiện tiền thì mình ghi để cầu cho cha mẹ được phúc thọ an khang, hoặc là cầu cho cha mẹ được sớm phát bồ đề tâm hướng Phật tu hành. Thì những cái điều đó là những cái điều mà bổn phận làm con chúng ta nhớ, mà nên nhớ, ghi nhớ với tấm lòng thành kính, chứ không phải ghi lấy lệ, không phải ghi để ghi, ghi cho có cũng không siêu nổi. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta phải lưu ý, phải ghi nhớ để rồi chúng ta đạt được những cái kết quả mỹ mãn trong sự tu học cũng như sự nguyện cầu của chúng ta. Đến người chết được siêu, đến người sống được an lành, được qua tai nạn ách. Thì điều đó là thể hiện lòng từ, thể hiện cái tâm niệm của Bồ Tát luôn nghĩ nhớ đến chúng sanh trong hiện tại và nghĩ nhớ đến chúng sanh trong quá khứ còn bị trôi lăn trong sanh tử, còn đang chờ đợi sự tu hành tinh tấn của chúng ta. Thì điều đó là một cái điều mà bổn phận làm con, làm cháu đối với ông bà, cha mẹ, người thân, thì chúng ta thể hiện được cái tình thân đó. Cho nên cái người chân chánh tu hành mà Đức Phật dạy, nhất nhân hành đạo cửu quyền siêu thăng. Một người đang hành đạo thôi chứ không phải là thành đạo. Hành đạo tức là người đang tu hành thì cửu quyền được siêu thăng. Bởi vì thế gian người ta nói đó, ở nói theo chuyện thế gian, một người làm quan thì cả họ được nhờ. Đó là nhờ cái uy quyền, thế lực của một ông quan đó mà cũng thể giúp đỡ cho dòng họ. Còn chúng ta là cái người tu, Đức Phật dạy nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng. Một cái người đang tu hành học đạo đúng đắn, đúng giới, chánh pháp thì cửu quyền thất tổ được siêu thăng. Nếu chúng ta đem công đức tu hành của mình có được để hồi hướng thì cái người quá giảng sẽ được nương nhận. Thì đó là một ít ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng toàn thể Phật tử để chúng ta chuẩn bị cho buổi lễ. Thì cái thời lượng của thời gian hôm nay thì đến đây đã khép lại. Chúng tôi xin nhắc nhở một ít ý đó để chia sẻ cùng quý Phật tử. Hôm nay thì cũng có một số quý Phật tử không đến để tham dự được, thì chúng ta, những quý Phật tử có mặt hôm nay, thì chúng ta đem những cái tinh thần ngày hôm nay chúng ta có thể chia sẻ với những anh em mà không đến được trong cái buổi học chiều nay, để làm sao anh em Phật tử chúng ta nắm được những cái tinh thần đó để chúng ta chuẩn bị cho cái buổi lễ Vu Lan thật tốt, để có được kết quả thật cao. Thì đó là ích ý mà chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý Phật tử hôm nay thôi. A Di Đà Phật. Rồi giờ đây mời toàn thể đạo tràng chúng ta đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về công tâm cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.